Ma Long Phiên Thiên, chương 161, Nghịch Long Hoàng, góc truyện audio.com. Ánh mắt Phong Liệt lấp lóe trong chớp lát, cố gắng ổn định tâm thần lại một chút, lại hỏi: "Tiền bối, tại sao ta lại xuất hiện trong Long Ngục này? Ngươi xuất hiện tại đây, tự nhiên là ta cho ngươi vào." Lão già thản nhiên nói: "Ừm, vậy tiền bối muốn ta làm gì?" Trong lòng Phong Liệt máy đập, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão già, hỏi tiếp: "Không lâu sau ngươi sẽ tự biết." Lão giả dương mắt nhìn Phong Liệt, lập tức lại cúi đầu lẩm bẩm: "Ừ, tuy tu vi kém hơn tên tiểu tử 3 vạn năm trước kia rất nhiều, nhưng huyết mạch cũng rất chính thông. Xem ra hẳn là truyền thừa từ huyết mạch của Cảnh Long Hoàng, vậy cũng khá thích hợp." Giờ khắc này, Phong Liệt dĩ nhiên cảm thấy một chút không ổn. Tuy lão già này không lạnh không nóng, nhưng theo lời của hắn, Phong Liệt lại cảm giác được con tội long này đang nhắm tới huyết mạch của mình. Trong lòng hắn vốn đang có vô số nghi hoặc, nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà hỏi lão già này nữa, dù sao thì cái mạng mình vẫn quan trọng hơn. Tiếp theo, Phong Liệt nhanh chóng suy nghĩ, muốn nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Nhưng hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh một lát, cuối cùng không khỏi cảm thấy ủ rũ. Lúc trước hắn ở bên ngoài mà còn bị lão già này lôi vào đây, bây giờ thân ở bên trong ngục giam thì còn muốn trốn đi đâu. Hắn chỉ có thể hy vọng lão già này bị bia đá chấn áp, thực lực không thể phát huy được bao nhiêu. Nói vậy thì có lẽ mình còn có một đường sống, nhưng hắn cũng biết đây chỉ là mình tưởng tượng lạc quan mà thôi. Hơi trầm ngâm một lúc, Phong Liệt nặn ra một nụ cười, mở miệng hỏi: "Khụ khụ, tiền bối, không biết ra khỏi đây thế nào? Người đã không cần ra ngoài." Hô, lão giả không chút để ý đáp lại một câu, sau đó lập tức thở một hơi dài. Hắn ném khúc xương trong tay đi, rất là hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác trên mặt đất của mình, thổn thức nói: "Vô số vạn năm qua, bản hoàng từng chứng kiến vô số tội long xung quanh niết bàn, rốt cuộc cũng ngộ ra thức cuối cùng này ở 3 vạn năm trước, suy diễn đến bây giờ mới coi như xong. Chỉ là không biết thành quả vô số vạn năm nay của bản hoàng sẽ thế nào đây." Lão già ngẩng đầu nhìn Phong Liệt vẻ mặt vô cùng khó coi đang đứng cách đó trăm trượng, nhẹ nhàng cười lạnh một cái, tiếp tục khàn khàn nói: "Ừm, cái thân thể này hẳn là miễn cưỡng phát huy được diệu dụng của công pháp. Long thần tại thượng, ngài chuẩn bị cho bản hoàng cái thân thể này, bản hoàng rất vừa lòng." Hống 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 hống. Những tiếng cười to quái dị liên tiếp phát ra từ yết hầu lão giả, chấn cho Phong Liệt muốn hồn phi phách tán. Ngay cả hắc ám thân của hắn cũng gần như bị ép thành bột phấn, cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này, dụng tâm của lão già đã rất rõ ràng. Lão già chết tiệt, Phong Liệt hung hăng mắng một câu, đồng thời vội vàng lắc mình bay ngược lại, nháy mắt đã ra xa trăm trượng. Nhưng chính lúc này, đột nhiên một đạo u mang bắn vào đầu Phong Liệt. Sau đó chỉ thấy thân hình đang nhanh chóng lui lại của hắn đột nhiên bị kiềm hãm, khựng lại tại chỗ. Trong lòng Phong Liệt không khỏi hoảng sợ muốn chết, hắn phát hiện lúc này chính mình đã không thể nhúc nhích chút nào, hơn nữa không tự chủ được mà khôi phục lại trạng thái nhân thân. Thậm chí ngay cả suy nghĩ của hắn đều đã bị khống chế. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu lão già kia muốn thì có thể dễ dàng gạt bỏ linh hồn của mình. Nhiếp hồn chi mâu, chết tiệt, Phong Liệt dùng phần tâm thần chưa bị khống chế nghĩ tới môn linh hồn thần thông của viễn cổ Ma Long Hoàng. Góc truyện audio.com, này, đối với thần thông vô cùng nghịch thiên này, hắn không xa lạ một chút nào. Bởi vì đời trước đã từng thấy Sở Huyền sử dụng, đó là một lực lượng quỷ dị không thể địch nổi. Ngay sau đó, Phong Liệt bị khống chế tâm thần, chậm rãi xoay người lại, thân bất do kỳ đi đến chỗ bia đá cao to kia. Dần dần, đã càng lúc càng gần tấm bia đá. Hống 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 hống, 300 vạn năm, Diệp Long Hoàng, Cảnh Long Hoàng, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Các ngươi ngàn vạn lần không được chết quá sớm đấy. Hống 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 hống, sắc mặt vốn lạnh nhạt của lão già đột nhiên trở nên vô cùng kích động, điên cuồng cười rộ lên. Nhìn Phong Liệt đã đi tới gần bia đá, thần quang trong mắt lão già chợt lóe lên. Sau đó chỉ thấy tay phải của Phong Liệt đột nhiên chém ra một đạo cương khí, hung hăng xẹt qua tay trái của mình. Nhất thời, máu tươi đỏ sẫm bỗng phun trào lên bia đá khô nứt, lập tức bị tấm bia kia hấp thu sạch sẽ. Thẳng đến lúc Phong Liệt phun ra rất nhiều máu thì tấm bia đá lù lù bất động kia mới bắt đầu có động tĩnh ông ông rung chuyển. Sau một lát chỉ thấy quang hoa màu bạc trên tấm bia đá chợt lóe lên, sau đó bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành một thạch bài màu xanh cao chừng nửa thước. Ngay sau đó, thạch bài đột nhiên tiến vào cơ thể Phong Liệt, biến mất không thấy. Thân hình Phong Liệt không khỏi run lên, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu mình có thêm một đoạn tin tức huyền ảo, đều là giới thiệu về tấm bia đá và Long Ngục. Rất rõ ràng, hắn đã cho Trấn Long thạch bia này nhận chủ thành công. Theo những tin tức này, Phong Liệt bia đây là Long Ngục tầng thứ 99 của viễn cổ Long Giới. mà tấm bia đá này chính là Chấn Long Thiên Bi độc nhất vô nhị trong thiên địa, có tác dụng chấn nhiếp bất cứ sinh linh nào có chân long huyết mạch. Hơn nữa, chỉ có huyết mạch Long Hoàng trở lên mới có thể cho nó nhận chủ. Bất quá, giờ phút này Phong Liệt đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn giống như một người đứng xem vậy, chỉ có thể vô lực nhìn tất cả những gì phát sinh trên người mình. Ngay khi tấm bia đá biến mất, vầng sáng màu bạc quanh người lão giả và hai sợi xích thật dài kia cũng lập tức tiêu tan, khiến cho lão giả khôi phục lại sự tự do. Hống 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 hống, lão giả chậm rãi đứng dậy, vui mừng nhìn thoáng qua thân thể đã thoát khỏi trói buộc, nhịn không được mà ngửa đầu lên trời cười như điên, cười đến đôi mi dài màu bạc cũng run run không thôi. Mà Phong Liệt cách đó 10 trượng lại tràn đầy tuyệt vọng, hắn trơ mắt nhìn chính mình thả ra một con cự ma từ thời tiền sử, một cường giả mà thế giới hiện giờ không thể địch nổi, một bản linh của viễn cổ Long Hoàng. Rất khó để tưởng tượng, nếu lão già tràn đầy hận thù này thoát được ra ngoài, không biết có làm cả Long huyết đại lục trời long đất lở, gà chó không yên hay không. Bất quá, hiện giờ Phong Liệt không có tâm tình để quan tâm đến bên ngoài, ai sống chết thế nào thì mặc dù sao hiện giờ hắn còn phải lo cho vận mệnh của mình. Lão gia hỏa này chỉ là linh hồn chi thể, rất hiển nhiên hắn đang cần một thân thể để ký sinh linh hồn. Thân thể đã thức tỉnh huyết mạch của viễn cổ Long Hoàng này tự nhiên là lựa chọn rất phù hợp. Nhất là, lão giả còn để cho viễn cổ Chấn Long Thiên Bi nhận chủ Phong Liệt, một vật nghịch thiên như vậy tất nhiên hắn không để cho Phong Liệt. Vì vậy, chuyện tiếp theo chờ đợi Phong Liệt đã có thể đoán được. Quả nhiên, ngay sau khi lão giả điên cuồng, gocchuyenaudio.com, cười to một trận thì bỗng im lặng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, sau đó đi về phía Phong Liệt trên mặt khoác lên vẻ hờ hững thản nhiên. Phong Liệt lẳng lặng đứng sững tại chỗ trong mắt đầy vẻ đờ đẫn. Lúc này hắn chỉ còn lại một tia linh trí, nhưng lại bất đắc dĩ đến cực điểm. Một màn đáng buồn này quen thuộc đến như vậy, làm trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng. Chết tiệt, chẳng lẽ lão tử sẽ chết như vậy sao? Đời trước gặp phải tên Sở Huyền chết tiệt kia, đời này không chết trong tay Sở Huyền thì lại toát ra một lão khọm già càng thêm kinh khủng. Chẳng lẽ lão tử xui xẻo đến vậy sao? Lúc này, mắt thấy lão già càng lúc càng gần, trong đầu Phong Liệt không khỏi hiện ra nụ cười và giọng nói của Lý U Nguyệt, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Yên, Tiểu Lục. Trong lòng hắn không cam lòng phải chết tại đây, mình có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy còn chưa kịp hưởng thụ một chút thì đã phải uất ức từ giã cõi đời. Không cam lòng a, tiểu tử, bản hoàng coi trọng thân thể ngươi đã là vinh hạnh cho ngươi rồi, đừng làm mấy hành động phản kháng vô vị, hừ hừ. Lão già hừ khẽ một tiếng, lập tức muốn phi thân dung nhập vào cơ thể Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, một việc không thể tưởng tượng nổi làm cho linh hồn chi thể của lão già bị kiềm hãm, trên khuôn mặt già nua xuất hiện vẻ khó tin, thậm chí bất giác đã triệt tiêu sự khống chế với Phong Liệt. Phong Liệt chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, hơi sừng sốt một chút rồi vội vàng lắc mình vọt ra mấy trăm trượng. Lúc này, chỉ nghe lão già phía sau đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú thê lương đinh tai nhức óc. A, a, đây là thế nào? A, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy được chứ? Trong lòng Phong Liệt sừng sốt kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, linh hồn chi thể của lão già đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Tay hắn, chân hắn, tóc hắn thế nhưng rất nhanh đã hòa tan, biến thành từng luồng bụi bặm tiêu tán trong hư không. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, linh hồn chi thể của lão già đã chỉ còn lại mỗi cái đầu trụi lùi, hắn còn đang hoảng sợ gào thét. Không, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Đây, đây, đây là thiên nhân ngũ suy. Không thể nào a, cứu ta, a, Phong Liệt hoảng sợ nhìn một màn này, cho dù hắn có nghĩ nát đầu cũng không rõ vì sao sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá, hắn lại biết mình được cứu rồi. Thiên nhân ngũ suy, đây là một loại lực lượng đến từ tự nhiên không thể nói rõ, nhưng lại không thể chống đỡ. Giống như thiên địa quy tắc vậy, không ai có thể nói rõ ràng được nó là gì. Đối với Phong Liệt mà nói, càng là mới nghe lần đầu. Ngay sau đó, lão già kia mắt thấy mình sắp hoàn toàn hóa thành cho bụi biến mất ở trong thiên địa, nhưng dường như lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, cái đầu còn sót lại nhanh chóng đuổi theo Phong Liệt, đôi mắt dần mơ hồ hiển lộ ra vô tận hoảng sợ và dữ tợn. Lúc này, trong lòng lão già đã hiểu được thiên nhân ngũ suy rất có thể đã sớm muốn giáng xuống từ vô số vạn năm trước, nhưng bị khí tức mênh mông cuồn cuộn của Chấn Long Thiên Bi che chắn, gián tiếp cứu hắn. Mà giờ phút này, hắn chỉ có thể đoạt xá Phong Liệt trong thời gian ngắn nhất, sau đó khống chế Chấn Long Thiên Bi thì mới có con đường sống cuối cùng. Mẹ kiếp, vừa thấy cái đầu kia nhanh chóng đuổi theo mình, trong lòng Phong Liệt hoảng sợ muốn chết, không tưởng tượng trước khi chết mà lão già này còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ phải kéo theo mình chôn cùng mới chịu. gocchuyenaudio.com, sao, lão bất tử, ngươi đi chết một mình đi, lão tử không có tâm tình bầu bạn với ngươi đâu. Phong Liệt một bên chạy bạt mạng, một bên lớn tiếng chửi ầm lên. Chẳng qua, điều làm Phong Liệt khiếp sợ là tốc độ của cái đầu kia nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, gần như chỉ trong chớp mắt đã lướt qua vài trăm trượng đi tới phía sau hắn. Cảm nhận được khí tức mênh mông đằng sau, trong lòng Phong Liệt không khỏi dâng lên cảm giác vô lực. Chênh lệch thực sự là quá lớn, mặc dù lão già này chỉ còn mỗi cái đầu thì hắn cũng chẳng thể chống lại nổi. Nhưng ngay lúc chỉ mảnh treo chuông này, trong lòng Phong Liệt lại chợt máy động, một ý niệm điên cuồng bỗng nảy ra. Con bà nó, dù gì cũng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Phong Liệt hung hăng cắn chặt răng, hắn đột nhiên dừng người lại, xoay người nhìn cái đầu chỉ cách mình có ba trượng kia. Lão già, đi chết đi. Phong Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên giang hai tay ra, thân hình ầm ầm đại chấn. Theo đó, chỉ thấy từ ngực hắn đột nhiên hiện ra một tấm bia đá màu xanh lớn chừng nửa trượng. Trên tấm bia có bốn chữ màu máu như rồng bay phượng múa vĩnh chấn long ngục. Không hề nghi ngờ, đây đúng là chấn long thiên bi vừa nhận chủ Phong Liệt. Lúc này, chấn long thiên bi nhìn rất ảm đạm, phía trên đầy những vết rạn nứt giống như lúc nào cũng có thể hóa thành mảnh vụn. Nhưng trên nó vẫn mơ hồ lộ ra cỗ khí tức bá đạo như muốn chấn áp hết thảy. Đây là sự kinh sợ đến từ cả linh hồn lẫn huyết mạch. Thấy Phong Liệt vậy mà lại tế ra chấn long thiên bi, đồng tử của lão giả cũng không khỏi co rụt lại. Nhưng ngay sau đó, thiên bi đã không chút khách khí hung hăng giã lên đầu hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu của lão giả cư nhiên lại bị đánh bay đi mấy trăm trượng, mà thiên bi cũng phát ra một tiếng rắc nhỏ, vết rạn lại càng sâu hơn một chút. Vô số vạn năm qua, nguyên lực mênh mông trên chấn long thiên bi không ngừng bị lão giả này dùng bí pháp đánh cắp, lấy đó duy trì cho linh hồn chi thể của hắn vận chuyển, mà nguyên lực trên thiên bi đã chẳng còn bao nhiêu. Bất quá tuy lão giả này mạnh mẽ, nhưng vì chỉ còn sót lại mỗi cái đầu cho nên thiên bi mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút. Thấy một màn như vậy, trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ, hắn xem như đã thành công rồi. Khốn kiếp, thời gian của bản hoàng không còn nhiều nữa, tiểu tử ngươi mau thúc thủ chịu trói đi. Đầu của lão giả một bên tức giận quát lớn, một bên tiếp tục đánh tới. Qua một lúc trì hoãn này, đầu của hắn rõ ràng lại nhỏ đi một phần, thời gian còn lại đúng thật là không nhiều lắm. Muốn lão tử thúc thủ chịu trói, ngươi không bệnh đấy chứ, lão già, thời gian không nhiều thì ngươi mau chết luôn đi. Phong Liệt hưng phấn mắng to, đồng thời tiếp tục tế ra chấn long thiên bi. Oanh, 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 ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, cái đầu đáng thương của lão giả ba lần bị đánh bay, đồng thời cũng trở nên ngày càng nhỏ, mắt và mũi đều đã biến mất không thấy. Ngay khi lão giả lao lên một lần nữa, không đợi Phong Liệt tiếp tục tế thiên bi ra, chính hắn đã phốc một tiếng, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong thiên địa chỉ để lại một tiếng giống không cam lòng của lão giả. Tiểu hỗn đàn, nghịch long hoàng ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó, nhất định, nghịch long hoàng, vị đại ma tồn tại vô số vạn năm này cứ vô cùng uất ức như vậy mà chìm vào trong luân hồi. Có lẽ, hắn cũng sẽ luân hồi bất diệt đời đời kiếp kiếp như Sở Huyền, nhưng ít. Cốc truyện audio.com, ra hiện giờ hắn tạm thời đã không thể tạo thành uy hiếp với Phong Liệt. Cách chương.